Trong bài phúc âm anh chị em vừa nghe đó, thì có nói đến ngay câu đầu, sau đó Chúa chỉ định 70, có những bạn nói là 72, thành ra thực sự cũng không rõ là bản gốc là 70 hay là 72, mà chắc có lẽ cũng không quan trọng lắm. 72 người khác, rồi sai các ông đi từng hai người một. Câu hỏi như thế này là chúng ta nhìn thấy trong chương 10 câu 1 đó, Chúa ở đây không có nói Đức Giê-xu mà nói là Chúa. Chúa sai 72 người. Rồi anh chị em mà đọc chương 9 câu 1 đến 6 thì 72 người này, thì 72 người này được gọi là cái gì? 72 gì vậy? Môn đệ. Còn nếu mà đọc chương 9 1 đến 6 thì là 12 gì ấy nhỉ? Tông đồ đấy. Dường như là chỉ có Thánh Luca mới có cái phân biệt như thế. Đức Giê-xu có đến 72 môn đệ, nhưng có chỉ có 12 tông đồ thôi. Thế thì ở đây câu hỏi là dễ này, ngoài phúc âm Luca thì có phúc âm nào nói đến việc Đức Giê-xu có sai 72 môn đệ không? Anh chị em là có biết câu trả lời không ạ? Có ai ở đây biết là ngoài phúc âm Luca thì có phúc âm nào khác nói không?
Thưa cha, chỉ có phúc âm Luca nói đến cuộc sai đi 72 môn đệ sau cuộc sai đi thứ nhất gồm 12 tông đồ ở chương 9. Việc sai 72 môn đệ, Đức Giê-xu gợi ý cho người giáo dân trong mỗi thời đại phải cộng tác vào công việc tông đồ bằng nhiều hình thức và những phương tiện khác nhau. Phải thực hiện căn tính của Kitô hữu, sống sức sống có Chúa trong cuộc sống và truyền sức sống ấy sang cho những người mình tiếp xúc bằng chính cuộc sống chia sẻ và yêu thương. Bởi vì nhờ đó chúng ta sẽ trở nên một tin mừng sống động, một phản ảnh trung thực của Đức Kitô. Cũng như trong dân số chương 11 thời Cựu Ước, Đức Chúa phán với ông Môsê: cho ta 70 người trong số kỳ mục và ký lục, ta sẽ lấy một phần thần khí đã ngự trên ngươi mà đặt trên chúng, và ngươi sẽ không còn phải vác một mình nữa. Có những điều vẫn chưa làm được nếu chính chúng ta không làm. Là một người được sai đi không cần phải là một siêu nhân, nhưng phải có quyết tâm nâng cao con người lên trong sự dâng hiến và trong sự nâng cao người khác lên. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. Vậy là trước hết là chị trả lời là có phúc âm nào khác không? Thì câu trả lời là có hay không ạ? Có vẻ như không, chứ có vẻ đặc biệt Luca mới có chuyện này. Và anh chị em có nhớ, tôi hỏi này mà ai mà trả lời đúng mới là tài. Hỏi Đức Giê-xu sai 72 môn đệ. Câu hỏi trong 72 người này có ai ở trong lớp này biết tên một người nào không? Có ai mà anh chị bảo ố, tôi biết trong 72 người này 71 người tôi không biết, chứ tôi biết một người đấy. Người là ai vậy? Ai mà trả lời thì như thế là phải cho vỗ tay.
Dạ, thưa cha, Matthia.
Matthia. Tại sao chị trả lời như vậy? Vì Matthia được sau này được bầu lên làm. Vâng, như vậy là cũng có thể là một câu hay. Vâng, mà tôi còn có một một câu ý khác nữa. Có ai biết tên một người nào không? Stefano. Vâng. Có người nào mà sau khi đây có một người giơ tay rồi. Vâng.
Dạ, thưa cha, con nghĩ rằng là tất cả các tông đồ, 12 tông đồ cũng được sai đi trong nhóm 72 này.
À thế ạ, vâng. Cũng phải có phân biệt đấy. Có vẻ như Thánh Luca muốn phân ra cái ông đấy là ông ở trên, ông ở tên ở trên đường Emmau đấy. Đấy, đấy, đúng không nào? Một và hai ông ấy là môn đệ đấy. Và một biết tên có một ông thôi. Vâng, thế anh chị em thấy rồi. Đấy, rõ. Vâng. Đấy thì anh chị em thấy ở đây 72, 70. Trong sách dân số là có 70 người. Ông Mô-xê chọn ra 70 người. Mà thần khí của Thiên Chúa lại ở trên đó. À, thế anh chị em có biết tại sao mà lại đặt câu hỏi là 72 môn đệ lại hơi hơi có nét gì đấy mà gần với giáo dân của chúng ta không? Có ai để ý không ạ? Bởi vì 72 người này thì có khác với môn đệ ở chỗ nào không? Vâng, mọi chị. Có khác ở chỗ nào?
Thưa, 72 môn đệ khác là ban ngày khi Chúa Giêsu đi rao giảng thì họ tụ họp lại, họ nghe Chúa rao giảng, nhưng mà sau đó là họ quay về sống với gia đình. À, rồi khi nào Chúa lại tập họp nữa thì họ lại chạy đến, chứ họ không có sống bên Chúa 24/24 như các tông đồ.
Vâng, có tôi cũng có vẻ đồng ý như thế. Tức là các tông đồ là thường xuyên ở bên Chúa hơn, cùng ăn, cùng ở, cùng đi. Và có thể 72 vị này là cái sự gắn bó nó không có liên tục như thế, nhưng họ vẫn là người đóng góp. Như ở đây lạ ghê là Đức Giêsu chẳng những chỉ sai 12 tông đồ mà cả 72 vị này cũng được sai đấy, cũng được sai đến. Và nếu anh chị em mà so những cái việc mà được sai, thấy xem ra không có khác nhau đấy, vẫn như nhau phải không? Tức là những cái gì mà các tông đồ làm thì các vị này cũng vẫn làm đấy. Và nếu mà anh chị em đồng ý, trong Luca trên môn đệ Emmaus, đây là phúc âm Luca mà, hai môn đệ Emmaus, hai ông đấy đã bỏ về và buồn chán, thất vọng, mất đức tin và muốn đi về. Chính Đức Giêsu đã quý hai ông ấy. Hai ông ấy không phải là tông đồ, không phải là tông đồ, là hai môn đệ thôi mà đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quý họ đến mức độ đã hiện ra và đi khề khà với họ để kéo họ lại. Anh chị em tưởng tượng tất cả Đức Giêsu làm trên đường Emmaus chỉ có mục đích là để kéo họ lại. Thành ra môn đệ không có phải là những người thường đâu, mà Đức Giêsu vẫn quý họ không kém gì Tôma nhỉ. Khi Tôma cứng lòng, Đức Giêsu phục sinh đã đến để kéo họ lại. Và cả hai môn đệ Emmaus này cũng là người được kéo đấy chứ. Vâng, thôi được rồi. Như vậy anh chị em thấy cái lúc nãy chị có đọc sách Dân Số, trong đó có nói đến 70 người mà được đầy thần khí của Chúa. Thành ra ở đây có vẻ như 72 môn đệ cũng nói cho chúng ta biết về giáo dân. Và giáo dân cũng được tham dự. Có thể là một người đi tu đọc kinh nhiều hơn, gần gũi Chúa hơn, phải không? Nhưng mà giáo dân cũng có cách để kết hợp với Chúa. Đấy, như các tông đồ, các môn đệ, họ có thể là ít đến với Chúa, không ở thường trực, nhưng chính cái đời sống của họ ngoài đời, họ vẫn thường trực ở với Chúa, ở với Chúa cách khác thôi. Đấy, có thể một người đi tu thì rất gần gần Chúa, đúng rồi, bằng những công việc của mình, công việc như tôi đi giảng dạy này khác. Nhưng mà ngay cả một người giáo dân họ có cách ở lại với Chúa. Tôi ở lại với Chúa khi tôi phục vụ chồng và con của tôi. Tôi ở lại với Chúa khi tôi làm bếp, bởi vì tôi nấu món ăn ngon, cả nhà tôi đều vui. Tôi ở lại với Chúa khi tôi làm cho gia đình của tôi được hạnh phúc. Ai đến nhà tôi họ đều bảo, ủa sao chỗ này giống thiên đàng vậy ta? Đấy, và như thế là tôi phục vụ Chúa. Đấy, thầy anh chị em thấy, thầy nói cái cách phục vụ nó cũng khác nhau, nhưng mà thật ra thì cũng cùng mục đích. Số 2 anh chị em nhỉ. Câu này thì dễ, chỉ cần đọc mấy cái câu sau là ai cũng trả lời được. Tại sao Đức Giêsu khi sai các môn đệ đi 72 người vậy thành 36 cặp ấy nha, đúng không nào? Tại sao Đức Giêsu sai đi lại đi từng hai người một? Đấy, thế thì anh chị em đọc nhanh để trả lời câu này nhanh. Có ai sẵn sàng đọc hết những câu này cho tôi không, để cho nó nhanh ạ? Tại chúng ta bắt đầu trễ. Vâng, thứ nhất là sách Đệ Nhi Luật 17:6 ạ.
17:6, căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay ba nhân chứng mà người đáng chết sẽ bị xử tử, người ấy sẽ không bị xử tử nếu chỉ căn cứ vào lời của một nhân chứng. Và thứ hai trong sách Đệ Nhi.
Chưa, bây giờ tôi hỏi chị này. Thế chị nghe đọc cái câu đấy thì chị thấy rằng tại sao lại phải đi hai người một?
À, hai người là hai nhân chứng ở đây thì mới có, thì cái người bị xử tử mới
ở đây không có, vâng, ở đây không nên nói xử tử, ở đây đâu có ai giết ai đâu mà sai môn đệ đi đâu có giết ai đâu mà xử tử. Nhưng mà câu đầu ạ, tức là sai hai người một để làm gì ạ?
Làm nhân chứng ạ.
Để thì anh chị em biết thì cái chứng ấy mới gì đang có giá trị. Tức là nếu có một ông này mà ông của tôi làm chứng, hôm qua tôi thấy đó nó móc túi thế là chưa ăn thua, mà hai ông này biểu hai đứa tụi tôi nhìn thấy rõ ràng là nó móc túi coi như thế à. Đấy, thành ra ở người Do Thái ngộ ghê ấy. Mà như mình có lẽ mình phải cần đến 5 người ấy nhỉ, hôm nay chỉ 2 thôi, đối với họ 2 là đủ rồi. 2 người mà 2 người đàn ông ấy nhá, chứ 2 đàn bà là không ăn thua. Phụ nữ ngày xưa là không có đáng tin cậy trước mặt quan tòa Đấy, anh có, tôi thấy anh có vẻ hãnh diện đấy, thấy anh gật gù, anh có vẻ thấy nghe được. Họ không được ạ. Chính vì thế à, anh chị em biết không, tức là chỉ có đàn ông ấy thì mới có cái mà hai anh cơ thì mới gì. Và vì thế nên có một điều rất ngộ nghĩnh mà lại hóa ra là đáng tin, chứng của làm chứng của phụ nữ là không có giá trị. Chị không hiểu không nào, thời xưa ấy mà, thời xưa là không có giá trị. Nhưng mà Đức Giê-xu đã làm một điều rất ngược. Anh biết anh sao ngược cái gì? Anh có biết chưa?
Dạ, có nghĩa là tin vào.
Dạ, dạ bà Maria Magdalena là người loan báo Chúa Phục Sinh đầu tiên hả? Dạ, làm chứng đầu tiên về việc Chúa Phục Sinh.
Đấy, bà là người làm chứng ấy. Tôi đã thấy Chúa. Cái câu làm chứng của bà Maria Magdalena ở trong Gioan là thế. Tôi đã thấy Chúa. Và bà ấy đi nói với mọi người, tớ thấy Chúa. Các cậu có tin không? Không tin là thôi nha. Tôi đã thấy Chúa, tôi làm chứng là tôi thấy Chúa. Đấy, và bà ấy có một mình, không cần hai mình. Mà bà ấy là phụ nữ. Thành ra, mà ai là người cho bà ấy cái chức làm chứng? Ai? Chúa Giê-xu chứ ai nữa? Này, bà đi nói với anh em của tôi biết rằng, đấy, đấy tôi đã lên với cha của tôi cũng là Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã làm một cuộc cách mạng đấy chứ. Bởi vì mà anh chị em cũng biết rồi, trong phúc âm Luca cũng thế, đi ra các bà ra thăm mộ về kể và các chú ấy bảo rằng ôi chuyện đàn bà gớ vớ vẩn. Các chị em nhớ không, Luca để rõ thế đấy, Luca để rất rõ. Và mà như thế là bình thường, thời đó là như thế là bình thường. Nhưng mà lạ thay là bà ấy làm chứng, trong phúc âm kể lại chuyện làm chứng của một phụ nữ. Và như thế Chúa và cả lời Chúa chưa bao giờ khinh phụ nữ, chưa bao giờ coi. Đấy, thành ra cũng hay ấy chứ nhỉ. Cả một xã hội như thế mà mình đi ngược như thế mà kể cái chuyện bà ấy, nếu mà xã hội coi cái lời chứng của bà Maria Magdalena là zero, mắc gì mà đem viết vô trong sách. Bởi vì nó là zero thì viết gì, viết để người ta cười cho. Bà hiểu không nào? Thế mà cứ viết đấy, bà hiểu không? Cứ viết cứ viết ấy vậy thôi, và quý cả cái điều đấy. Và vì thế anh chị em biết rồi phải không? Ồ, tin mới nhận, cực kỳ mới nhận. Chú ơi, để cách đây bao lâu rồi ta? Chị nhớ kém quá, cách đây mới có 1-2 tuần thôi. Ớ, 2-3 tuần thôi, lễ bà Thánh Maria Magdala được nâng lên hàng lễ gì?
Lễ tính à?
Ngang với các thánh tông đồ. Đức Giáo Hoàng của chúng tôi ở đây là những người siêu lắm. Nên Ngài luôn luôn nghĩ những điều lạ lùng. Đã được lúc trước là lễ nhớ, thế không nào, thường thôi. Bây giờ Đức Giáo Hoàng, ơ tại sao, ủa bà này cũng là tông đồ mà, ủa vậy tại sao bà lại thấp thế, tức là nâng lên. Đấy thế, vâng, đấy là vâng. Đấy thành ra anh chị em biết là đấy thành ra thú vị thật đấy nhỉ. Ủa sao đang chuyện nó ra chuyện kia nhỉ? Tức là đang về chuyện cái chuyện lời chứng hai người em tiếp tục muốn đi xa quá rồi nhỉ, đang thử cái này nó ra đi xa quá xa.
Dạ, trong câu sách tiếp hay là Đệ Nhị Luật chương 19 câu 15, một nhân chứng duy nhất không thể đứng lên buộc tội một người về bất cứ một tội, một lỗi nào, về bất cứ lỗi nào người ấy phạm, phải căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay căn cứ vào lời của ba nhân chứng, sự việc mới được cứu xét.
Vâng, như vậy như câu trên, khi ta làm chứng một điều thì phải có hai hay là ba chú, không phải là cô đâu. Tiếp tục bây giờ đến tiếp công vụ này, tại sao lại câu vậy, hỏi vẫn là tại sao lại phải ra hai người. Công vụ 13:2.
Dạ, một hôm đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay thì Thánh Thần phán bảo, hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho ta để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm.
Vâng, như thế thì đoán đây thì anh chị em đoán là tại sao lại dành hai người. Cũng có thể là vì hai người cùng đi truyền giáo với nhau, làm chứng thì người ta mới tin, chứ có một ông nói thì ai mà tin. 15:27.
Vậy chúng tôi cử ông Giuđa và Sila đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây.
Đấy, vẫn đi hai người. Đi trình bày vẫn phải hai người. Vâng, 39-40.
Hai bên nổi nóng đến mức phải chia tay nhau. Ông Ba-na-ba đem ông Mác-cô theo vượt biển đi đảo Súc. Còn ông Phao-lô thì chọn Si-la và lên đường sau khi đã được các anh em giao cho ân sủng Chúa.
Như vậy là ủa đang nói chuyện gì mà ra chuyện này ấy nhỉ?
Tại sao lại
tại sao
hai, dạ, từng hai người
cãi lộn. Nhưng mà tại sao sai đi từng hai người một á? Tức là đã sai hai ông, bây giờ hai ông có cãi nhau. Cũng hay ghê nhỉ, cũng cãi nhau tợn thật đấy. Cãi nhau đến nỗi chia tay nhau luôn đấy nhỉ. Nhưng mà ông vâng đấy thế vâng thôi, nhưng mà nhìn chung là thế này. Thế bây giờ có ai định trả lời thêm không, hỏi tại sao Đức Giêsu sai môn đệ đi lại sai từng hai ngày một? Câu trả lời vừa qua đã nói rồi, thưa hai ngày một thì người Do Thái người ta mới tin, chứ một người nói người ta không tin. Hỏi còn lý do nào nữa không, anh chị em có đoán rằng còn một lý do nữa? Anh nhiều lý do này rõ quá. Đây đây đây, bà chị Diễm. Vâng, Hồng Diễm.
Dạ, theo luật Môi-se thì chứng của hai người mới có giá trị bảo đảm.
Vâng, nói rồi ạ. Vâng, ngoài cái gì ấy. Đây đây cho Bảo Anh. Vâng, còn điều đó là đúng đấy. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ rằng để hỗ trợ cho nhau khi mà gặp nguy hiểm hay gặp những trắc trở, rủi ro gì đấy.
Vâng, hỗ trợ cho nhau. Vâng. Dạ. Những lúc gặp
khi
nguy hiểm,
bệnh hoạn hay là
bệnh hoạn,
nguy hiểm.
Vâng. Có anh định thêm vào lúc nào nữa giờ này, ngoài cái lúc bệnh hoạn nguy hiểm thì còn lúc nào?
Cha theo con thì đỡ kiêu ngạo hơn.
Đỡ kiêu ngạo hơn. Lạy Chúa. Thế nó đi một mình thì kiêu ngạo.
Nghĩa là
hai mình ít kiêu ngạo hơn. Đâu chị này xem có ý gì lạ thường không?
Có một cái ý khác.
À.
Để làm chứng cho nhau là họ giảng dạy đúng như Đức Giêsu sai.
Tức là nếu anh nào nói sai anh kia biết liền.
Yeah.
Ê, nói bậy em. Tức là em nói sai em kêu, ủa sao cậu giải sao lung tung dữ vậy.
Thì các môn đệ được phái đi trước vào các thành là để chuẩn bị cho Đức Giêsu đến. Họ sẽ làm chứng về Đức Giêsu và về nước của Thiên Chúa.
Vâng, tức là hai người để làm chứng. Vâng, rồi đồng ý thôi. Qua câu sau ạ. Đọc số 3, đọc Luca chương 10 câu 2. Câu này là câu dễ, ai cũng làm được. Đức Giêsu so sánh việc rao giảng nước Thiên Chúa với việc gì? Đó, ngừng cái chỗ đó đi. Đấy, rồi câu này còn dễ nữa. Còn ở Luca chương 5, 10, 11, Đức Giêsu so sánh việc rao giảng, được đi ra rao giảng tin mừng với hình ảnh gì? Thế vậy là rõ quá rồi. Vâng, có ai sẵn sàng, ai chưa nói thì mới được nói ở bên này. Có ai sẵn sàng chưa?
Dạ, thưa cha, là Chúa Giêsu so sánh như là những người đi gặt lúa.
Đúng rồi, gặt lúa, tức là có một cánh đồng lúa, lúa đấy chín chưa?
Dạ chín rồi.
Chín rồi, không gặt thì sao?
Thì nó sẽ rơi rụng những.
Rơi rụng, thối luôn à? Vâng. Tức là như thế là cái gặt như thế có gấp gáp không?
Dạ có.
Có gấp gáp, rất gấp gáp. Thế thì so sánh việc rao giảng Thiên Chúa với việc gặt lúa, đồng ý không? Rồi, dễ rồi. Thế Luca chương 5 câu 10, 11 thì việc so sánh việc rao giảng Thiên Chúa với việc gì? Luca chương 5, 10 đến 11.
Thưa cha, còn ở Luca 5 từ câu 10 đến câu 1 thì Đức Giêsu lại so sánh việc cái hình ảnh người đi lưới cá.
À, lưới cá, thế ạ? Vâng, người đi lưới cá. Vâng, chị còn thêm cái gì nữa ạ?
Chú muốn so sánh với gì? Anh sẽ là người thu phục người ta.
Lần chị quên bài của tôi dạy rồi, không biết có dạy bài này chưa. Cái chữ thu phục á, có ai biết là nguyên văn nó là gì không ạ? Bắt sống. Bắt sống người ta, bắt cá bắt sống, nên thu phục là nghe như bắt sống căng quá nên đổi thành thu phục. Đấy, thế thì ở đây nhá. Như vậy dựa trên 12 thì rao giảng Đức Thiên Chúa, làm Đức Thiên Chúa thì giống như cái người thợ. Người thợ mà được ông chủ ông ấy mướn để ra và đi gặt lúa. Lúa đấy là chín rồi. Còn Luca chương 5 thì Đức Giêsu lại nói đến là từ nay các anh sẽ trở thành những gì? Những người thợ lưới người. Đấy, lưới người, những người thợ bắt sống người ta, đấy là hay thế. Thế thì như vậy là lại so sánh với ngư nghiệp ấy nhỉ. Ngư nghiệp là liên hệ đến nghề cá. Còn cái so sánh với lại đồng lúa là cái gì? Nông nghiệp. Đấy, nên vậy là anh chị em nhớ là vừa có tính ngư nghiệp này, vừa có tính nông nghiệp này. Tôi còn hỏi anh con là có tính cách chăn nuôi không đây?
Dạ có.
Đấy, trả lời chứ, cười chứ nữa. Chăn nuôi chỗ nào?
Dạ thì một chăn chăn chiên.
Thế nào? Tức là con Đức Giêsu nói với ông Thánh Phêrô là cái gì? Ông Thánh Phêrô là sao ạ?
Hãy chăn dắt đoàn chiên của thầy.
Đấy, như thế là vừa, thế anh chị em nào, vừa có tính cách nông nghiệp, thế không nào, vừa có tính cách ngư nghiệp, vừa có tính cách chăn nuôi, mà vừa có tính cách trồng trọt rồi đấy. Trồng trọt đó là cái gì ấy nhỉ? Trồng nhọt là cái gì? không ở trong trọt không sẽ không mướn thợ về để gì đó để khấu thế lúa nho chứ là đang nói nho mà kìa đang lấy nho đấy đang mướn thợ về đấy thợ thế này kia để làm việc trong vườn nho đấy đấy làm việc vườn nho cũng là một điều thú vị đấy đấy thành ra như thế là có tính trồng trọt đấy nhỉ trồng trọt chị đây đây chị này có thêm ý mới đây có thêm cái gì
dạ thưa cha ở trong câu Luca câu 5 câu 10 có một câu là từ nay anh sẽ là người cứu sống người ta
thêm bắt sống
ý. Dạ cứu sống
bắt sống nguyên đoạn là bắt sống bắt cá bắt sống đấy. Vâng thế làm sao
tại vì con thắc mắc cái từ này trong cái bản văn của con đó là cứu sống thì có
không,
nghĩa là
cứu
có nghĩa...
thì nó bắt như cứu
dạ.
Cá bắt lên ai đi cứu cá bây giờ
thì vâng. Cũng có nghĩa là mình cứu sống người ta tức là vực người ta dậy
không nguyên văn đó là dạ, vâng. Cái dòng từ này để chỉ bắt à cái động từ này nguyên văn để chỉ bắt một tù binh mà không giết nó bắt tù binh mà nó vẫn còn sống khi chỉ bắt một con nai mà bắn mà lại không để nó chết chỉ để cho nó vào cái bẫy thì mình bắt nó thì khác còn mình lại bắn nó chết thế này thì mình đâm nó chết thì khác cái này là bắt sống là bắt nó mà vẫn để nó còn sống vâng thế rồi thế được rồi nhé tức là như vậy ở đây so sánh còn ở rồi thôi như vậy ở câu hỏi cuối này ở câu số 3 này tại câu hỏi này là câu hỏi vô duyên lắm tại sao lại có ít thợ gặt anh chị em đừng quên cách đây 2000 năm mà Đức Giêsu đã than rồi cách đây 2000 năm than gì ạ than gì than là lúa chín đầy đồng mà và thì ít chứ không phải bây giờ mới than hiểu nào không phải bây giờ mới than mà cách đây 2000 năm đã than thì tôi hỏi câu này tôi không biết trả lời làm sao nhỉ tại sao lại có ít thợ gặt ơi buồn cười rồi rồi đây nói rồi
thợ gặt ít suốt 3 năm Đức Giêsu chọn và giảng dạy cho các tông đồ nhóm 12 thế mà khi người về chờ chỉ còn có 11 người được sai đi và trong số những người Đức Giêsu sai chỉ còn có người hoài nghi nếu trước đây Đức Giêsu chưa sai thì trong thời gian theo nhu cầu Đức Giêsu phục sinh sẽ sai vì chính người vẫn hoạt động không ngừng trong giáo hội nơi cánh đồng truyền giáo còn mênh mông cần rất nhiều thợ gặt chính Đức Giêsu cũng đã bảo anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ gặt lúa về ngoài 12 tông đồ phải có 72 môn đệ và vô số các nhà truyền giáo đang sống và hoạt động tông đồ mới có thể đáp ứng được nhu cầu truyền giáo của muôn dân và Đức Giêsu phục sinh đang làm.
Vâng, như thế có gì mình chị định trả lời hỏi tại sao có ít thợ gặt thừa vì ruộng to quá. Như thế là, tức là cũng nhiều nhưng mà ruộng to quá, ruộng to quá mà người làm ví dụ như là 5000 người tưởng là nhiều nhưng mà 5000 người là cũng vẫn bé. Bởi vì cái nhu cầu lớn quá. Nhất là nếu mà Đức Giêsu phục sinh lại mời chúng ta đi khắp thế giới thì như vậy anh chị em mới thấy là cái lượng mà của người để mà có thể đi truyền giáo để mà đem nước Chúa đến là khó. Và như thế nhưng mà cũng hay là điều này để anh chị em biết là như thế cái việc rao giảng tin mừng không phải là việc của linh mục, không phải chỉ của linh mục, chỉ của tu sĩ không ạ. Và vì thế nên nếu mà cái Đức Giêsu than rằng là ít thợ gặt thì bởi vì giáo dân có khi không bao giờ dám nghĩ mình là thợ gặt và bảo chỉ có bà này bên bà sơ thì mới là thợ gặt không đấy, chúng ta đều là thợ gặt ạ. Và anh chị em lại có khi giáo dân lại quên rằng chính mình là những người sống giữa trần gian, mình làm chủ một công ty, mình đi làm ở trong cái cơ sở của mình đứng ở ngoài chợ, mình làm đủ thứ, chính mình mới là người đem Chúa đến cho trần gian này. Đấy, và như thế nếu mà tất cả thí dụ anh chị em tưởng tượng giáo dân Việt Nam chẳng hạn, ví dụ như 7-8 triệu người như thế mà mỗi người như thế đều ý thức rằng mình có bổn phận là muối là men cho cái bầu khí mình sống, nơi mình sống thì là khác đấy. Đấy, thành ra tôi thích cái câu trả lời này, hỏi tại sao có ít thợ gặt, thưa vì cánh đồng mênh mông quá và mà những người là lẽ ra là thợ gặt thì lại bảo ủa ai gặt chứ tôi đâu có gặt gì, tôi mà gặt cái gì đấy, thế là chết thật, lại nghĩ là mình chả có cái lý gì để mình gặt, có lẽ là một người thông minh như chị này hay là một người như thế người kia thế này thế khác thì mới là gặt, mà quên rằng giáo dân cũng là thợ gặt, tất cả chúng ta cùng phải làm có một công việc. Nhưng mà thật ra thì tôi cũng thích cái câu hỏi tại sao ít thở gạt, nó cũng làm cho tôi day dứt đấy. Tại sao lại ít thở? Nhưng mà buồn cười ghê là cách đây 2000 năm Chúa cũng đã nói ít rồi ấy. Chứ có phải là bây giờ bây giờ người ta hư quá, bây giờ người ta lo nhiều thứ vật chất. Ngày xưa là người có vật chất ít mà vẫn ít, thành ra dường như ít là ít mãi đấy. Vâng, Chúa Giêsu có 12 ông á, mà huấn luyện ông thì phản bội, ông kia thì chối, mấy ông khác thì chạy, mấy giờ là đông lên nữa là còn rắc rối to ấy. Rồi.